Chuyên gia còn phát hiện một điều có lợi cho việc xác định thời gian, hai tờ dùng loại giấy than đã ngừng nhập từ học kỳ trước. Một tờ có dấu mép của lưỡi cắt cũ, thiết bị được thay 3 tháng trước. Nếu kết luận cuối cùng xác nhận, ít nhất một phần vật chứng đã được tích lũy từ lâu, chứ không sinh ra trong đêm xảy ra vụ việc. Đại diện phụ huynh từng đòi loại học sinh lớp miễn phí khỏi học bổng hỏi, vì sao Nhã Tâm không nói điều này ngay từ đầu? Cô đáp rằng, cô chỉ có ký ức quan sát, chưa có quyền kiểm tra. Nếu công bố kết luận trước giám định, cô sẽ lặp lại chính sai lầm của những người đã kết tội mình từ một ảnh chụp. Câu trả lời khiến người đàn ông im lặng. Im lặng. Tạ Vĩnh Khang chuyển hướng. Ông nói nhiều lượt giấy càng chứng minh hành vi được chuẩn bị lâu dài. Ông yêu cầu xem xét nhà trọ mới và thiết bị cá nhân của Nhã Tâm. Cô đồng ý cung cấp dữ liệu liên quan nếu có quyết định đúng thẩm quyền, đồng thời đề nghị kiểm tra kho giấy hỏng, lịch tiêu hủy và người có quyền lấy vật tư từ đó. Kho giấy hỏng thuộc quyền quản lý hành chính, không phải giáo viên. Nhật ký xuất kho 3 tháng gần nhất có 4 trang bị thay mới. Mép ghim trên tập sổ cho thấy giấy từng được tháo ra rồi đóng lại. Một nhân viên kho thừa nhận đã ký phiếu tiêu hủy theo danh sách được gửi xuống mà không trực tiếp đếm. Cán cân chưa lật hẳn, nhưng lần đầu nó dịch khỏi Nhã Tâm. Sau buổi giám định, vài phụ huynh chờ cô ở cổng. Không ai xin lỗi, một người chỉ hỏi liệu các học sinh có thể được gỡ trạng thái chờ xét hay chưa. Nhã Tâm nói kết quả của các em phải được xem độc lập và đưa họ bản hướng dẫn khiếu nại Minh Châu đã tổng hợp. Cô không dùng khoảnh khắc này để ép ai công nhận mình. Cô dùng nó trả lại một phần quyền cho học sinh.